Kết quả, tôi đã vượt qua được cuộc thử thách. 2 năm trước đây, tôi đã thay đổi thời khóa biểu làm việc. Mỗi sáng tôi leo núi 2 tiếng, hít thở không khí trong lành ban mai nơi thiên nhiên, sau đó mới về nhà tắm rửa đi làm. Hiện nay, ai trông thấy cũng bảo tôi khỏe hơn trước nhiều. Nghe vậy, tôi bao giờ cũng trả lời: mỗi ngày leo núi, năm sau còn khỏe hơn. Tế bào của bạn có vẻ mệt lắm rồi, hãy mau đi leo núi. Trong phòng thí nghiệm, nếu cho dưỡng khí vào tế bào ung thư thì nó sẽ không phát triển tốt. Còn nếu cho khí CO2 thì nó sẽ phát triển mạnh. Điều này cho thấy, vì chúng ta làm cho hoàn cảnh bên trong cơ thể của mình thiếu dưỡng khí, nên tế bào mới bất đắc dĩ biến thành tế bào ung thư để thích ứng hoàn cảnh. Còn nếu loại bỏ yếu tố này bằng cách bổ sung dưỡng khí, thật ra tế bào ung thư sẽ khôi phục bình thường. 30 năm nay, tôi khám cho không biết bao nhiêu bệnh nhân. Những ai nghe lời tôi khuyên đi leo núi, thậm chí có người mỗi ngày đều leo núi, thì sức khỏe của họ đã cải thiện thấy rõ. Hiện nay, mỗi khi thông qua kính hiển vi, nếu thấy tế bào của bệnh nhân hay bạn bè có trạng thái thiếu dưỡng khí, tôi đều nhắc nhở: tế bào bạn thiếu dưỡng khí, xem ra rất mệt, hãy mau đi leo núi. Ngoài việc leo núi, đi bộ, chạy chậm ra, tôi cũng bỏ không ít thời gian tập yoga, khí công và tọa thiền. Những tập luyện này giai đoạn đầu không thấy có kết quả rõ rệt, nhưng thời gian lâu sau, sức khỏe và tinh thần có sự chuyển biến rất tốt. Chẳng qua, những người dạy yoga nói chung hiện nay, nếu không bảo học viên cúi sát xuống một chút, gắng cong người một chút, thì cũng dạy với tốc độ rất nhanh. Thực ra, muốn tập yoga tốt, yếu tố quan trọng nhất là thời gian vận động ấm người trước khi vào động tác phải chậm và đầy đủ. Ví dụ, tôi đã bỏ ra 1 giờ đồng hồ để tập thế nằm của yoga, nhưng phải bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để vận động làm ấm người trước đó. Kết quả, sức khỏe càng lúc càng gia tăng và tinh thần cũng minh mẫn hơn lúc trước nhiều. Mỗi ngày vận động 4 giờ, đổi lại phẩm chất cuộc sống. Dường như mọi người đều biết, vận động đối với sức khỏe rất quan trọng, nhưng trên thực tế, ít ai chịu làm theo. Tôi từ khi bắt đầu tập yoga, leo núi, tọa thiền, mỗi ngày đều dành ra 4 giờ đồng hồ. 4 giờ đồng hồ, chắc có lẽ không ít người cảm thấy quá nhiều và khó làm theo. Nhưng mỗi ngày vận động 4 giờ, đổi lại 20 giờ còn lại thư thới, an lạc. Còn cả ngày không vận động, 24 giờ đều uể oải, khó chịu. Vậy bạn chọn cái nào? 4 chiêu giúp sống thêm hơn 30 năm. Ngoài yếu tố sinh lý, muốn khắc phục ma bệnh còn phải điều chỉnh tâm lý. Cười, không giận hờn, nhìn mặt tốt của vấn đề và buông thư là nguyên nhân lớn giúp tôi khắc phục bệnh tật đến nay đã hơn 30 năm. Học cười là một bài học rất đặc biệt. Vì tôi biết, khi cười, nhất là khi cười to, thì các tế bào trên thân đều buông thư. Tế bào chỉ có thể trong trạng thái buông thư hoàn toàn mới có thể phát huy hết sức sống của nó, đủ để ứng phó với sự xâm phạm bên ngoài. Lúc mới học cười, thật ra không phải thực tâm muốn cười, mà tôi chỉ miễn cưỡng bạnh miệng ra cho có vẻ cười mà thôi. Nhưng lâu ngày, tâm lý tự nhiên dần dần phối hợp, thành ra cả ngày đều cười nói vui vẻ. Sau khi mắc bệnh ung thư, cười là một bài tập mà tôi phải làm mỗi ngày. Có một lần, một bệnh nhân mặt mày ủ dột đến tìm tôi. Thấy bà ta lo buồn quá, tôi mới hỏi cô con gái cùng đến với bà: mẹ cháu có sợ nhột không? Cô bé đáp: sợ. Do đó tôi nói nhỏ với cháu: sau này khi mẹ đang nằm trên giường, cháu cù cho mẹ cháu cười nhé. Cô bé y lời, mỗi ngày cố gắng làm cho mẹ cười. Lần lần bà ta không còn mặt mày ủ dột như trước nữa. Giận hờn là người khác làm sai mà mình tự trừng phạt lấy mình. Học không giận hờn là một bài học rất khó. Tôi là người tính thẳng thắn, lại thích xen vào chuyện bất bình. Thấy cái gì bất công, không hợp lý là nhảy vào can thiệp ngay. Từ khi hiểu được đạo lý, giận hờn là người khác làm sai mà mình tự trừng phạt lấy mình, tôi liền bắt đầu thực tập. Chẳng qua, tập khí lâu ngày khó đổi, phải trải qua 4-5 năm sau mới thấy có chút thành công. Mới đầu, người khác khiêu khích, tôi liền phản ứng, sau đó lại hối hận. Sau này khi bị khiêu khích, thấy cơn giận sắp bộc phát, tôi liền tránh đi chỗ khác, từ từ điều chỉnh lại tâm lý của mình. Sau đó, lần lần tôi không còn cần phải tránh chỗ khác nữa. Ngay tại chỗ vẫn có thể dằn được cơn giận, tự nói thầm: hắn thật đáng thương, để điều hòa lại tình cảm của mình. Hiện nay, dù gặp hoàn cảnh nào, tôi cũng có thể mỉm cười ứng phó. Chúc mừng bệnh nhân bị ung thư. Có thái độ lạc quan, nhìn vào mặt tốt của vấn đề, có ảnh hưởng rất lớn đối với hiệu quả trị liệu. Lúc tôi mới phát hiện mình mắc bệnh ung thư, vì bao nhiêu đau khổ phải gánh chịu, nên đối với nhân sinh, tương lai đều mất hết tín tâm. Việc trị liệu do đó cũng không có hiệu quả. Thời gian sau đó, do nơi tìm lại được niềm tin, hy vọng nơi cuộc sống và tương lai, dù không có trị liệu, sức khỏe vẫn từ từ khôi phục trở lại. Do đó, sau khi sức khỏe tôi đã tiến triển tốt, ngoài chuyên nghiệp của mình ra, việc tôi thích làm nhất là khích lệ bệnh nhân ung thư. Mỗi khi gặp những bệnh nhân sầu khổ, lúc nào cũng lo lắng dường như tận thế đến nơi, được người ta giới thiệu đến thăm, tôi đều giải thích tường tận cho họ những nghi vấn cũng như giải tỏa mọi lo lắng bất an. Nhất là khi bản thân tôi chứng minh cho họ thấy một tấm gương bệnh nhân khỏe mạnh, vui vẻ trước mặt họ, ai cũng dễ dàng khôi phục lại lòng tin. Do đó, một bệnh nhân lo lắng, ủ dột vào thăm, khi bước ra liền trở thành một người lạc quan, vui vẻ. Việc tôi làm không phải là hiển lộ phép màu. Thực ra, tôi chỉ giúp cho họ thấy được hy vọng, tăng thêm niềm tin và chuyển hóa thái độ tiêu cực thành tích cực. Thậm chí có bệnh nhân ung thư đến thăm, tôi còn bảo: chúc mừng bạn có bệnh ung thư. Vừa nghe qua, họ liền sửng sốt, không hiểu tôi muốn nói cái gì. Tôi liền giải thích: nếu như bạn không có ung thư, làm sao bạn biết thay đổi thói quen ăn uống? Làm sao biết bắt đầu vận động? Lại làm sao biết học cười? Lại nữa, từ nay cuộc sống của bạn sẽ mỗi ngày một tốt đẹp hơn, mỗi ngày một sống có phẩm chất và ý nghĩa hơn. Như vậy không đáng chúc mừng hay sao? Nghe vậy, người đó liền an tâm đối với bệnh của mình. Đợi tâm lý của người bệnh ổn định, lúc sắp chia tay tôi lại nói: chúc mừng cho bạn một lần nữa. Nghe vậy, người này lại ngơ ngác tự hỏi: mới chúc mừng đó, bây giờ lại chúc mừng nữa. Lúc này tôi mới bảo: tôi đem kinh nghiệm đối kháng bệnh ung thư của mình trong suốt 30 năm chia sẻ lại cho bạn chỉ trong một chốc lát. Đây không phải là điều đáng chúc mừng hay sao? Người ấy nghe xong càng vui vẻ, trân trọng, ra về trong hoan hỷ, thỏa mãn. Khéo dùng pháp bảo, sống thêm 30 năm. Nếu nhìn mọi việc ở mặt tốt thì việc gì cũng trở nên tốt đẹp. Trái lại, nếu chỉ nghĩ ở phương diện xấu thì việc gì cũng thành ra khổ não. Như chồng tôi vì muốn tốt cho tôi nên quyết định cắt đứt đường điện thoại nhà, để tôi khỏi phải đi làm về còn phải tiếp hàng loạt điện thoại. Điều này đối với tôi dường như có nhiều bất tiện. Nhưng nhìn từ góc độ khác, nếu có thể khéo dùng thời gian yên tĩnh để tập yoga, vận động, tọa thiền thì sẽ có lợi ích rất lớn cho sức khỏe. Lại nữa, nếu có chuyện gì quan trọng, hôm sau gọi đến văn phòng tôi vẫn được, cần gì phải vướng mắc trong lòng. Buông thư xem ra rất dễ, nhưng thực ra là điều khó khăn nhất, vì phải thực tập từ trong tâm của mình trước. Nếu tâm buông thư thì tế bào trong thân mới thực sự buông lỏng. Nhưng muốn tâm buông thư, mình cần phải buông xả rất nhiều giá trị quan của thế gian như danh, lợi, tình cảm, vân vân. Phương pháp của tôi là tập dọn sạch ngăn tủ trước. Những món đồ đã lâu không dùng liền đem cho. Quần áo và vật dụng khác cũng vậy, thậm chí còn mở rộng đến giao tế xã hội. Do đó, đời sống trở nên giản dị, thuần phát, tâm hồn được thư thả, thông dong. Năm xưa, bác sĩ tuyên bố tôi chỉ còn sống 6 tháng. Hiện nay tôi cho rằng mình đã kiếm thêm được 30 năm sinh mệnh. Vì sao được như vậy? Pháp bảo bí mật đó là cười, không giận hờn, nhìn mặt tốt của vấn đề và học cách buông thư. Sửa đổi càng nhiều, hồi phục sức khỏe càng mau. Nhiều năm lại đây, tôi không những khám cho không ít bệnh nhân ung thư, mà một số còn trở thành bạn bè, cùng phấn đấu, khích lệ và chia sẻ kinh nghiệm với nhau để tiếp tục sống. Chúng tôi phát hiện những bệnh nhân nào sống càng lâu và sống càng có phẩm chất luôn luôn là những người dũng cảm, phản tỉnh và kiên trì sửa đổi lại cách sống của mình. Sửa đổi càng nhiều, hồi phục càng mau đã trở thành nguyên tắc của chúng tôi. Dinh dưỡng là thứ mà tế bào cần có để sống. Nhưng những thức ăn có thuốc trừ sâu và hóa chất cũng khiến tế bào bị trúng độc. Cho nên, chỉ có trở lại tự nhiên mới có thể khiến tế bào khôi phục sức sống. Lợi ích của vận động là giúp sự tuần hoàn của thân thể thông thuận, đem dinh dưỡng và dưỡng khí đến những nơi cần thiết. Nhất là đối với các tế bào bệnh lại càng cần thiết hơn. Nếu chọn một hay hai môn vận động mà mình ưa thích hay thích hợp, kiên trì tập luyện, sức khỏe nhất định sẽ tiến triển tốt. Còn việc điều hòa tâm lý cũng vô cùng quan trọng. Nên biết, tế bào trong thân nghe lời mình hay nghe lời ai? Đương nhiên là nghe lời mình. Thế thì, lúc mình ra lệnh cho tế bào, đừng nên ra những bệnh lệnh có hại cho nó, như giận hờn, lo âu, tiêu cực, vân vân. Nếu tế bào không còn lo lắng bên ngoài, thì nó mới rảnh rang để lo việc bên trong, tức tăng sức đề kháng với tế bào ung thư. Đây là biện pháp giải quyết tế bào ung thư từ gốc. Tự mình phản tỉnh cho đến thực hành, chỉ cần kiên trì sẽ thấy những việc trên không đến nỗi quá khó khăn. Lại nữa, chỉ cần tiếp tục thực hành, bất cứ bệnh gì, cho dù là ung thư, cũng tự động thoái lui trước sức sống mãnh liệt của tế bào khỏe mạnh. Mạng sống dài ngắn, chúng ta không cách nào xác định, nhưng phẩm chất cuộc sống chúng ta có thể cải thiện. Phụ lục 2. Ung thư giúp tôi sống càng lành mạnh. Tác giả: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Thanh Giai, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, kiêm Khoa trưởng Khoa Quản trị Thông tin, Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Pháp sư Đạo Chứng dặn dò tôi viết ra quá trình tâm lý của mình từ khi mắc bệnh ung thư để khích lệ những người đồng cảnh ngộ. Tuy tự thấy kinh nghiệm của mình rất bình thường, nhưng cảm thấy từ khi bệnh đến nay, con đường trải qua rất là suôn sẻ, không có gì gọi là gian khổ, nên mới mạnh dạn nhận lời, viết ra bài này để chia sẻ cùng đại chúng. Vô thường, ai cũng có một quyển sổ, dở trang kế tiếp sẽ là gì, không ai biết. Vào mùa đông năm 1994, lúc đang tắm, tình cờ tôi rờ thấy bên ngực phải có một khối u cứng cỡ bằng trái nhãn, liền đến bệnh viện Đại học Đài Bắc khám. Buổi chiều thứ sáu khám, thứ bảy đi siêu âm, thứ hai tuần sau được tin báo phải nhập viện vào thứ ba, rồi thứ tư lại làm giải phẫu xét nghiệm. Vì trước khi giải phẫu không sao xác định được khối u là lành hay ác tính, nên phải tiểu phẫu một ít đem đi xét nghiệm. Còn tôi thì nằm trên giường mổ chờ đợi kết quả. Ai ngờ phải nằm đó đến gần 2 giờ đồng hồ. Phòng giải phẫu rất lạnh, trong lòng lại hồi hộp, lo lắng. Quả là một khoảng thời gian không dễ chịu chút nào. May mà tôi đã học Phật 7 năm, hàng ngày lấy niệm Phật làm định khóa, nên cứ niệm Phật không dứt, dần dần tâm lý ổn định trở lại, cũng không còn thấy khó chịu chút nào. Cuối cùng, chuông điện thoại trong phòng mổ vang lên. Bác sĩ bước đến, chụp thuốc mê, tiến hành phẫu thuật. Chỉ trong một hôm, từ một người bình thường, tôi trở thành bệnh nhân ung thư. Lúc đó, tôi 47 tuổi, tình trạng sức khỏe tương đối tốt, ít khi cảm cúm, cũng không có đau chỗ này nhức chỗ kia. Ngủ sớm, dậy sớm, ăn chay trường mà thể lực vẫn tốt, thỉnh thoảng còn đi hiến máu. Tôi lúc đó giảng dạy kiêm viện trưởng và khoa trưởng khoa quản trị thông tin Trường Đại học Quốc gia Đài Loan. Khoa này mới mở được 4 năm, chiêu sinh lớp thạc sĩ, Master Degree. Được 1 năm, còn lớp tiến sĩ vẫn còn trù hoạch, chuẩn bị năm sau chiêu sinh. Công việc tuy không nhẹ nhàng nhưng cũng trôi chảy tốt đẹp. Cho nên tôi bị choáng váng khi biết rằng mình mắc ung thư. Sau này tôi càng nghĩ càng thấm thía lời lão cư sĩ Hạ Liên Cư nói: ai cũng có một quyển sổ, dở trang kế tiếp sẽ là gì không ai biết, phải cẩn thận đề phòng nghiệp lực phát động. Thế gian vô thường, quả thực không sai. Sợ hãi cái chết đến từ vọng niệm. Điều đầu tiên người bệnh ung thư phải đối diện là nỗi sợ hãi đối với cái chết và nỗi đau đớn trước khi mất. Mẹ tôi chưa đến 60 đã mắc bệnh ung thư ngực. Sau khi giải phẫu lại chuyển qua ung thư gan, qua 3 năm là mất. Dì tôi cũng ung thư tử cung, di căn thành ung thư dạ dày, qua 2 năm là mất. Cả hai người trước khi mất đều không có đau đớn. Trong khi đó, một bà mợ bà con xa ở Mỹ mắc bệnh ung thư ruột rồi di căn, phải giải phẫu rất nhiều lần. Cuối cùng sau 9 năm cũng mất. Theo lời cậu kể, trước khi mất 3 tháng, mợ đau đớn kịch liệt, ngay cả morphine cũng vô hiệu. Khi tôi biết mình mang bệnh, lạ lùng thay, cảm giác đầu tiên không phải là sợ hãi mà là cảm giác thư thới chưa từng có. À, vậy là mình không cần phải tiếp tục sống nữa. Nhưng cảm giác này chỉ kéo dài mấy tiếng đồng hồ rồi thôi. Tiếp theo đó là sợ hãi. Sợ hãi cái chết, sợ hãi đau đớn trước lúc chết, lưu luyến gia đình không dứt, cũng như nuối tiếc việc tu và tâm nguyện học Phật còn dang dở của mình. Xét ra, mối lo buồn và sợ hãi này thực ra đều là vọng niệm của mình. Nhưng con người khó ai mà khác hơn như vậy, đều không thể tự chủ, luôn bị vọng niệm của mình kéo đi. Nhớ lại lúc đó, tôi làm cách nào để khắc phục mối lo buồn và sợ hãi này? Hành giả tịnh độ, một đời mong cầu chỉ là sát na này. Lúc đó, tôi có một nhóm liên hữu đồng tu niệm Phật. Điều người niệm Phật mong đợi nhất là biết trước ngày giờ lâm chung, tự tại giảng sinh. Lúc chúng tôi cùng tu niệm Phật, từng nửa đùa nửa thực bảo: có ung thư cũng là biết trước ngày giờ lâm chung, hành giả tịnh độ cả đời mong cầu chỉ là sát na lâm chung này, Phật đến tiếp dẫn. Chính ở điểm này, tôi tìm ra chỗ nương tựa chân thực, không còn sợ hãi cái chết nữa. Cho nên, Trong khi người bệnh cùng phòng lo buồn, khóc lóc, tôi vẫn có thể thanh thản, tự tại. Tôi thấy rất rõ, cả đời tu học của mình là lúc lâm chung được tiếp dẫn giảng sinh. Giảng sinh đối với hành giả tịnh độ chính là giải thoát. Tôi từ trong Phật Pháp nhận thức được cái chết, đối với nó có sự chuẩn bị, lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ dựa, nên có thể khắc phục nỗi sợ hãi trước cái chết. Không nên bị vọng niệm kéo đi. Nhưng sự việc không phải đơn giản như vậy. Nếu công phu không đủ, tuy rõ ràng biết được đạo lý, nhưng vẫn không thể lúc nào cũng tỉnh thức quán chiếu, nên có lúc vẫn bị vọng tưởng kéo lôi, không sao dừng được. Nhớ lại lúc mới xuất viện về nhà, sức khỏe suy sụp sau cuộc phẫu thuật, cứ nhớ mãi ung thư đáng sợ như thế nào, không sao niệm Phật được. Đang lúc tinh thần dao động, suy sụp, tiện tay cầm lên quyển sách Tịnh Độ Tư Lương, dở vài trang, bỗng đọc được câu: "Hiện nay, việc quan trọng nhất, cũng là việc lớn duy nhất của bạn, chính là một câu A-di-đà niệm đến rốt ráo. Việc gì cũng không cần, việc gì cũng không quan tâm, trong lòng chỉ niệm liên tục một câu hồng danh, câu này tiếp đến câu kia." Chỉ vài câu đơn giản như vậy, ngay lập tức khiến cả người tôi lập tức nhẹ nhõm, mát mẻ. Một câu Phật hiệu vừa đề khởi, vọng niệm tức thì tiêu tan. Nhớ lại, trong giai đoạn này, tôi cũng thường niệm tụng bài thơ "Trong cơn bệnh nặng, ứng khẩu hai bài kệ từ Giả Thế Gian" của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Sống đã không tham luyến, chết có gì đáng lo, sinh tử tính vốn không, do tâm phân biệt có. Biết rõ các pháp không, mới tin tất cả có. Có tịnh độ Tây Phương, có Phật vô lượng thọ. Không nên để vọng niệm của mình kéo đi, là phương pháp lúc đó tôi dùng để khắc phục lo sợ. Nhưng làm sao mới có thể không để vọng niệm lôi kéo? Đây chính là ngay nơi vọng niệm chợt khởi, lập tức đề khởi giác chiếu, lập tức niệm Phật. Muốn sống có phẩm chất hay là muốn sống lâu? Người bệnh ung thư không những phải cô khổ, sợ hãi đối diện trước cái chết, mà khi vết mổ chưa lành còn phải ngần ngừ lo lắng trước quyết định có nên trị liệu bằng hóa chất hay không. Nhớ lại, lúc đó tôi đang ngồi lần chuỗi niệm Phật trong gian phòng có ánh đèn sáng trước cửa cầu thang điện. Vừa ngước lên nhìn thì thấy bác sĩ chủ trị bước vào. Ông bảo: "Đợi một chút nữa sẽ chích thuốc, trị liệu bằng hóa chất." Tôi lặng cả người, liền nhớ đến đoạn đối đáp giữa bác sĩ Lý Phong và tôi. Buổi trưa hôm trước ngày mổ, tôi lên phòng thờ Phật của Bệnh viện Đài Bắc lễ Phật. Tôi đã gặp bác sĩ Lý Phong. Lúc đó, có người bạn đồng học của tôi là chủ nhiệm phòng hồ sơ bệnh lý họ Phạm đi cùng. Người bạn này giới thiệu tôi làm quen với bác sĩ Lý Phong. Sau khi phẫu thuật xong, tôi đến phòng nghiên cứu của bác sĩ. Bác sĩ hỏi tôi: "Có học Phật không?" "Có," tôi trả lời. Lại hỏi: "Có phải tu pháp môn tịnh độ không?" "Phải." Có lẽ bác sĩ thấy sâu chuỗi tôi đang đeo trên tay. Lại hỏi: "Có sợ chết không?" "Không," tôi đáp. Lại hỏi tiếp: "Muốn sống có phẩm chất hay muốn sống lâu?" "Muốn sống có phẩm chất." Bác sĩ bảo: "Vậy nếu tôi như chị, tôi không trị liệu bằng hóa chất hay bằng điện." Tôi giật mình. "Hả?" Cho nên, khi bác sĩ chủ trị muốn trị liệu bằng hóa chất, tôi thoái thác, bảo đợi có báo cáo bệnh lý rồi hãy tính. Bác sĩ chủ trị bảo: "Khối u của chị lớn như vậy, 7cm x 3cm, không cần phải xem báo cáo cũng phải trị liệu bằng hóa chất. tôi cũng vẫn thoái thác, bác sĩ đành phải bỏ qua. Sau đó có kết quả báo cáo bệnh lý. Thật là lạ, tuy khối u lấy ra rất lớn, nhưng bên ngoài không phải là tế bào ung thư, mà là màng tế bào liên kết với nhau rất cứng, bao chặt lấy phần tế bào ung thư. Tuyến hạch trên ngực cũng không có dời đổi. Cho nên, bác sĩ chủ trị cũng đồng ý cho tôi khỏi trị liệu bằng hóa chất. Việc này khiến tôi an tâm rất nhiều, tự tin vào hệ thống miễn dịch của mình, đồng thời cũng tin vào phương pháp trị liệu tự nhiên. Trước khi giải phẫu, tôi đã ăn chay trường ít nhất được 3-4 năm. Nghe nói ăn chay có thể tăng cường khả năng miễn dịch. Có lẽ sự may mắn của tôi đến từ việc ăn chay. Toa thuốc thú vị. Sau đó, tôi quyết định trị liệu theo phương pháp tự nhiên, không dùng phương pháp trị liệu bằng điện hay bằng thuốc, dùng hormone để cưỡng chế dứt kinh, như lời bác sĩ đề nghị. Thay vào đó, bác sĩ Lý Phong cho tôi toa thuốc như sau. Rời khỏi thành phố Đài Bắc một năm, tôi sau đó tập tu ở chùa nơi phố Lý 9 tháng. Mỗi ngày đi bộ 4 tiếng, tôi sau đó chỉ đi được mỗi ngày không tới 2 tiếng. Mỗi ngày tọa thiền 3 tiếng, việc này tôi làm khá tốt. Mỗi ngày phải cười, tập mãi mà vẫn chưa thực sự thành công. Phàm việc gì cũng phải nghĩ đến khía cạnh tốt của nó, cũng không thành công lắm. Phải theo phương pháp trị liệu tự nhiên, cố gắng làm hết sức mình. Từ khi giải phẫu đến nay đã 5 năm 7 tháng rồi. Tuy tôi có gầy hơn khi trước, cao 1m60, nặng 53kg so với 56kg lúc trước, nhưng thể lực trái lại khỏe hơn trước nhiều. Hiện nay tôi leo núi 4 tiếng mà vẫn không cảm thấy nhọc mệt lắm, lại rất ít khi mất ngủ, ăn uống bình thường, tóc ít bạc và không cần phải mang kính lão. Tôi còn hay cười hơn trước, đương nhiên là cười không được đủ lắm. Cách nghĩ tương đối lạc quan. Nói chung, sau khi giải phẫu, Phật pháp, liệu pháp tự nhiên gồm ăn uống và vận động, cũng như thuốc bắc giúp tôi vượt qua ung thư. Con đường trải qua này rất thông thuận, dường như không có chút gì đau khổ. Sau đây, tôi xin tổng kết một số điểm quan trọng trong việc phục hồi sức khỏe qua kinh nghiệm bản thân để mọi người cùng tham khảo.